Chương 5 Ba phép tu.
Trong chương này, chúng ta sẽ đề cập đến kỹ thuật tập luyện giúp loại bỏ sự bám víu. Kỹ thuật đó dựa vào ba nhân tố thật cụ thể là đạo đức, sự tập trung và sự quán thấy sâu xa, và thường được gọi chung là ba phép tu. Phép tu thứ nhất là thực thi đạo đức, sila, giới. Một người đạo đức có nghĩa là một người biết giữ một thái độ đúng đắn, phù hợp với các quy luật hiện hành và không gây ra khổ đau cho người khác hay cho mình. Và đơn giản chỉ có thế. Đạo đức hay cách hành xử đúng giới luân thường được hệ thống hóa bằng một số giới luật gồm có 5, 8, 10 hay 227 giới luật, hoặc cũng có thể khác hơn đôi chút. Ý nói đến con số giới luật cho người phụ nữ cao hơn. Các giới luật đó liên hệ đến ngôn từ và hành động của một cá thể, và cá thể ấy phải tuân thủ để mang lại sự hài hòa, an vui và loại bỏ những trở ngại trên bình diện bình thường. Căn bản đạo đức đó được áp dụng cho từng thành phần trong một tập thể xã hội và cả việc sử dụng các vật sở hữu trong cuộc sống thường nhật. Phép tu thứ hai trong số ba phép tu là sự tập trung, samadhi, định. Đó là phép tập luyện bắt tâm thức phải duy trì một thể dạng thuận lợi nhất, giúp cho nó đạt được mục đích. Vậy, sự tập trung thật sự là gì? Thông thường người ta cứ nghĩ rằng tập trung tất nhiên sẽ mang lại một tâm thức bình lặng và im lìm như một khúc gỗ. Thế nhưng, cả hai đặc tính đó, tức là sự bình lặng và im lìm, không đủ để giải thích ý nghĩa đích thực của sự tập trung. Định nghĩa đúng nhất của sự tập trung đã được chính Đức Phật nêu lên. Ngài bảo rằng một tâm thức tập trung là một tâm thức hội đủ điều kiện để thực hành một công việc, karamiya, tức có nghĩa là tâm thức ở trong một tình trạng thích nghi, có thể giúp nó hoàn tất một công việc nào đó. Phép tu tập thứ ba là phép luyện tập phát hiện một sự quán thấy sâu xa giúp phát huy trí tuệ, panya. Đó là một phép luyện tập thật chuyên cần giúp phát hiện một sự quán nhận đúng đắn và một sự nhận thức nội tâm trong sáng về bản thể đích thực của mọi vật thể. Trong những lúc bình thường, ta không thể thực hiện được thể dạng đó, bởi vì trong những lúc ấy, hoặc ta chỉ biết bám vào các thành kiến có sẵn, hoặc chấp nhận một cách máy móc những gì người khác nêu lên, do đó ta không thể nhìn thấy được các vật thể đúng với cách hiện hữu thật sự của chúng. Vì thế mà việc tu tập Phật giáo phải cần thêm một phép luyện tập nhằm phát huy sự quán thấy sâu xa. Trên phương diện tôn giáo, khả năng hiểu biết, sự lĩnh hội và sự quán thấy sâu xa là hai thứ hoàn toàn khác biệt nhau. Khả năng hiểu biết phần lớn được dựa vào phương pháp lý luận mang tính cách lý trí. Sự quán thấy sâu xa vượt xa hơn thế rất nhiều, tức có nghĩa là thâm nhập vào đối tượng mà nó quan sát, phân tích nó và trực tiếp hội nhập với nó. Sự quán thấy ấy làm phát lộ ra trong tâm thức một sự buông xả, không bám víu, sâu xa và đích thực trước đối tượng, cắt đứt mọi xúc cảm hướng vào nó. Đối với Phật giáo, phép luyện tập sự quán thấy sâu xa, không dựa vào sự hiểu biết mang tính cách trí thức như người ta thường thấy trong lĩnh vực giáo dục. Trong lĩnh vực này, mỗi người chỉ biết nắm giữ một sự hiểu biết riêng cho mình, tức đó chỉ là các sự hiểu biết tương đối và quy ước. Sự hiểu biết tuyệt đối mang tính cách bất biến và đồng nhất. Sự quán thấy sâu xa phải mang tính cách trực giác, trong sáng và trực tiếp. Sự quán thấy đó phát sinh từ sự tìm hiểu sâu xa về một đối tượng nào đó. Nó được in sâu vào tâm trí và không thể xóa nhòa đi được. Chính vì thế mà các đối tượng tìm hiểu của sự quán thấy sâu xa cần phải là những gì thuộc vào cuộc sống thường nhật, mang tính cách thực tế, có thể áp dụng được ngay, hay ít ra cũng khá thường xuyên, khiến cho tâm thức lúc nào cũng bị tràn ngập bởi chúng. Luôn nhìn thấy chúng để nhận biết chúng là gì, tức có nghĩa là nhìn thấy chúng mang tính cách vô thường, bất toại nguyện và không mang một thực thể tự tại nào. Tập cho ta nhìn thấy xung quanh mình, trên thân xác mình cũng như trong tâm thức mình, tất cả đều biến động, khổ đau và vô ngã. Chúng ta đã suy nghĩ và nghiên cứu tường tận để hiểu thế nào là vô thường, bất toại nguyện và sự vắng bóng của một cái tôi cá thể. Thế nhưng thật ra thì đó chỉ là cách đạt được một sự hiểu biết hoàn toàn mang tính cách trí thức. Thể dạng hiểu biết đó không thể nào giúp loại bỏ được sự ham muốn và bám víu vào các vật thể trong thế gian này. Trong khi đó thì sự quán thấy sâu xa lại chỉ có thể phát hiện khi nào sự tỉnh ngộ, vỡ mộng thay thế được sự thèm muốn được chiếm hữu. Đó là một sự quán thấy sâu xa minh bạch và đích thực, mang lại một sự xả bỏ, không bám víu, đích thực và tự động, và đó là một quá trình thật tự nhiên. Thế nhưng quá trình đó không được dừng lại ở đó, tức thể dạng buông xả không bám víu, mà còn phải tiếp tục cho đến lúc mà sự tỉnh ngộ có thể hoàn toàn thay vào chỗ của sự thèm muốn và không còn đảo ngược lại được nữa. Tu tập đạo đức, tu giới thật ra chỉ là một sự chuẩn bị sơ đẳng giúp ta tìm thấy một cuộc sống hạnh phúc hơn và giữ được một tâm thức thăng bằng hơn. Phép tu tập này mang lại nhiều lợi ích cho ta. Nó có thể mang lại hạnh phúc hoặc giúp ta trở thành một thiên nhân trong kiếp sống sau. Thế nhưng theo Đức Phật thì đó không phải là cách đạt được mục đích trực tiếp và ngay trong tức khắc. Đó chỉ là một cách giải thoát tâm trí nhằm mở ra cho ta con đường đưa đến sự tập trung. Tập luyện sự tập trung, tu định là phát huy sự kiểm soát tâm thức hầu giúp nó đảm đương trọng trách của nó một cách hoàn hảo hơn. Đạo đức giúp thực thi một thái độ đúng đắn trong lĩnh vực hành động và ngôn từ. Trong khi đó thì sự tập trung tác động trực tiếp vào tâm thức. Sự tập trung là kết quả mang lại từ sự luyện tập và sự giữ gìn kỷ cương tinh thần. Một tâm thức tập trung không còn vướng mắc vào các tư duy xấu hay sai lầm và không tách rời khỏi đối tượng mà nó tập trung. Đó là một tâm thức đã đạt được đầy đủ khả năng để đảm đang trách vụ của nó. Do đó, sự tập trung là những gì thật cần thiết trong bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra trong cuộc sống. Dù cho ta đang làm việc gì đi nữa, thì tâm thức cũng phải tập trung để hoàn tất công việc một cách tốt đẹp. Chính vì thế mà Đức Phật xem sự tập trung là phẩm tính của một con người cao quý, thánh nhân trong cả hai lĩnh vực, vật chất và tâm linh. Một em học sinh học các phép tính sẽ vận dụng một sự tập trung tự nhiên. Sự tập trung đó thông thường không cần phải thật mạnh. Trong khi đó, sự tập trung trong lĩnh vực tu tập Phật giáo thì chỉ có thể phát huy từ một sự luyện tập chuyên cần và nhờ đó nó có thể đạt đến một cấp bậc thật cao. Khi tâm thức đã được luyện tập một cách đúng đắn thì nó sẽ đạt được thật nhiều khả năng. Người nào thực hiện được một tâm thức như thế sẽ tiến xa hơn trong sự hiểu biết thâm sâu về thế giới thiên nhiên. Kiểm soát được tâm thức sẽ mang lại cho mình những khả năng vượt bậc mà những người thường tình không thể có được. Chính Đức Phật cũng xem sự tập trung cao độ đó như là một khả năng siêu nhiên mà người tu hành, các vị tỳ kheo không được khoe khoang, nếu không thì sẽ bị loại trừ khỏi tăng đoàn. Muốn đạt được sự tập trung, phải hy sinh rất nhiều. Trong khi tập luyện, phải đối đầu với mọi thứ khó khăn, cho đến khi nào đạt được một mức độ tập trung tương xứng với nỗ lực của mình. Thế nhưng, song song với việc luyện tập, ta cũng đã có thể đạt được ngay thật nhiều hiệu quả trong công việc thường nhật của mình. Đó là nhờ ta được trang bị bởi một phương tiện tinh xảo nhất, sự tập trung. Vậy thì chúng ta cũng nên chú tâm đến việc tập trung, không nên xem đó là một chuyện khôi hài hay lỗi thời. Trái lại, sự tập trung thật vô cùng hệ trọng, và ta có thể đem nó ra để áp dụng trong bất cứ một cảnh huống nào xảy đến với ta, nhất là trong cái thế giới quay, sôi động và nóng bỏng như ngày nay. Thật thế, trong thời buổi này, thiết nghĩ sự tập trung sẽ cần thiết hơn nhiều so với thời kỳ của Đức Phật. Đến đây chúng ta thử tìm hiểu về sự chuyển tiếp từ thể dạng tập trung sang thể dạng quán thấy sâu xa sẽ xảy ra như thế nào. Đức Phật có nói là khi tâm thức đã được tập trung thì nó sẽ đủ khả năng nhìn thấy mọi vật thể một cách đúng như thế. Một tâm thức tập trung sẽ sẵn sàng thực hiện trọng trách mà nó được giao phó, tức nó có thể quán thấy được bản chất đích thực của mọi vật thể. Thật hết sức lạ lùng khi nhận thấy rằng lời giải đáp cho các câu hỏi mà tất cả mọi người muốn nêu lên thông thường đã có sẵn trong tâm trí của họ. Thế nhưng họ không hề hay biết mà thôi. Đó chẳng qua là vì các lời giải đáp nằm quá sâu trong tiềm thức của họ. Khi nào họ còn tìm cách giải quyết các khó khăn của mình mà không vận dụng đến tâm trí mình và đặt nó vào một vị trí thích nghi, thì khi ấy họ vẫn chưa thể tìm ra được các lời giải đáp hữu hiệu. Trái lại, nếu muốn tìm ra lời giải đáp cho những thắc mắc thuộc vào lãnh vực tâm thần, và nếu đó là trường hợp của một người đã đạt được sự tập trung đúng và sự quán thấy sâu xa, tức có nghĩa là biết đặt tâm trí mình trong vị trí giúp thực hiện công việc một cách hữu hiệu, thì lời giải đáp tự nhiên sẽ hiện ra với người ấy. Thế nhưng nếu cách ấy không mang lại kết quả, thì vẫn còn có một phương pháp khác giúp tâm thức tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề, đó là cách vận dụng phép nội quán dựa vào sự tập trung gọi là sự luyện tập quán thấy sâu xa. Vào đêm đạt được giác ngộ, Đức Phật đạt được sự quán thấy sâu xa về quy luật nguyên nhân hậu quả. Điều đó có nghĩa là nhờ vào sự tập trung, Ngài đã quán nhận được bản chất đích thực của mọi sự vật và sự diễn biến tuần tự của chúng. Đức Phật kể lại thật chính xác sự kiện đó và chúng ta có thể tóm lược lại như sau. Khi tâm thức của Đức Phật vừa đạt được sự tập trung thì tức thời Ngài cũng quán thấy hiển hiện ra lời giải đáp. Đó có nghĩa là chỉ khi nào tâm thức trở nên an bình và buông xả qua một thể dạng an vui, thanh thoát và tập trung, thì khi đó mới có thể hiện ra giải pháp cho các vấn đề khúc mắc. Sự quán thấy sâu xa luôn luôn đòi hỏi phải đi đôi với một sự tập trung, mặc dù ta không bao giờ chú ý đến sự kiện ấy. Đức Phật luôn nhấn mạnh đến sự liên hệ mật thiết giữa hai thể dạng này. Ngài chứng minh cho thấy là trong một cấp bậc thật cao thì sự quán thấy sâu xa luôn phải cần đến một sự tập trung, và ngược lại thì sự tập trung cũng cần đến sự hỗ trợ của sự quán thấy sâu xa, bởi vì ở cấp bậc đó ta phải nhận biết được một số đặc tính của tâm thức. Tóm lại, phải kiểm soát tâm thức đến một mức độ nào đó thì mới có thể giúp nó thực hiện được sự tập trung sâu xa. Vì thế, nếu một người đủ khả năng thực hiện được một sự quán thấy sâu xa thì cũng sẽ dễ cho người ấy phát huy một sự tập trung thật mạnh. Và nếu sự tập trung đó càng mạnh thì lại càng dễ mang lại sự quán thấy sâu xa. Cả hai vừa hỗ trợ lại vừa bổ sung cho nhau là như thế. Sự quán thấy sâu xa hỗ trợ cho một tầm nhìn sáng suốt, và tầm nhìn đó nhất định sẽ mang lại một thể dạng không bám víu và hân hoan. Đó là kết quả của một sự dừng lại trước các sự vật mà trước đây chúng còn quyến rũ ta một cách mãnh liệt. Sự buông xả ấy mang tính cách tâm thần, giúp giải thoát tâm thức khỏi sự khống chế của mọi sự vật. Đó là những gì sẽ xảy ra khi sự thèm muốn phải rút lui để nhường bước cho sự buông xả. Sự dừng lại ấy không tượng trưng cho một sự bế tắc phải tự tử hay lẩn tránh vào rừng sâu để sống ẩn dật hay nổi lửa mà thiêu đốt tất cả. Thật ra thì bên ngoài ta vẫn an nhiên tự tại, dường như không có gì thay đổi cả. Ta vẫn hành xử một cách bình thường và vẫn biết kính trọng mọi sự vật. Sự khác biệt chỉ thuộc vào nội tâm. Ta đạt được một tâm thức hoàn toàn chủ động và tự do. Đó là thứ phẩm tính mà sự quán thấy sâu xa mang lại. Đức Phật gọi đó là sự giải thoát, sự chấm dứt của thể dạng nô lệ cho mọi sự vật, và nhất là nô lệ cho những gì mà mình yêu thích. Thực tế thì ta cũng bị nô lệ bởi cả những gì mà mình không yêu thích. Bởi vì dù không yêu thích, thế nhưng chúng cũng cứ thúc đẩy mình phải hành động, không dừng lại được. Tức có nghĩa là ta không thể nào ngăn cấm mình không được ghét bỏ chúng, bởi vì chúng đã thành công khi thúc đẩy mình phải hành động như thế, kích động xúc cảm của mình và nắm mũi mình mà kéo đi. Tình trạng đó cũng xảy ra trong trường hợp trái ngược, tức khi ta thèm muốn quá độ một vật thể nào đó. Do đó thành ngữ nô lệ cho các vật thể chỉ định cả hai thể dạng là sự ghét bỏ và sự quyến rũ. Nêu lên sự kiện trên đây cũng là một cách mượn dịp để nhắc lại là nhờ vào phép luyện tập sự quán thấy sâu xa, ta sẽ vượt thoát khỏi vòng nô lệ do các vật thể tạo ra. Đức Phật tóm lược nguyên tắc đó một cách thật ngắn gọn như sau. Sự quán thấy sâu xa là phương tiện giúp tinh khiết hóa lấy chính mình. Phương tiện ấy không phải là đạo đức, tu giới hay sự tập trung, tu định, mà đó là sự quán thấy sâu xa, tu tuệ. Nếu ta không thể tự giải thoát mình khỏi mọi sự vật, thì ta vẫn chưa tìm thấy sự tinh khiết, vẫn còn bị ô nhiễm, mang đầy tham vọng và đam mê. Khi tìm thấy sự tự do, thì ta cũng sẽ trở nên tinh khiết hơn, không còn bị ô nhiễm nữa, và sẽ đạt được sự tỉnh thức và an bình. Hãy chú tâm tìm hiểu thể dạng thứ ba trong ba phép tu, đó là trí tuệ. Khi hiểu được nó là gì, thì ta cũng sẽ hiểu ngay, đó là một đức tính cao siêu nhất. Trí tuệ giúp ta biết dừng lại trước mọi sự vật, loại bỏ hoàn toàn bốn thứ bám víu là các đối tượng của giác cảm, các quan điểm, các thói quen, tức quan điểm sẵn có, và ý nghĩ về một cái tôi. Bốn thứ bám víu ấy có thể ví như những sợi dây thần trói chặt lấy ta, và trí tuệ thì giống như con dao cắt đứt chúng để giải thoát cho ta. Ba phép luyện tập đó có đủ sức giúp ta vượt được các thử thách trong cuộc sống này không? Chúng có hàm chứa một căn bản tinh khiết để mọi người có thể mang ra sử dụng không? Nếu phân tích thật kỹ, thì ta sẽ hiểu được ngay là ba phép luyện tập đó không đi ngược lại với giáo lý của bất cứ một tôn giáo nào. Tất nhiên là các tôn giáo ấy phải mang một chủ đích thật sự là muốn giải quyết các vấn đề khổ đau của con người. Dù các lời giáo huấn của Đức Phật không đi ngược lại với bất cứ một tôn giáo nào, thế nhưng không phải đó là lý do để bảo rằng những lời giáo huấn của Ngài không hàm chứa những gì thật đặc thù và duy nhất. Đặc biệt hơn hết là sự quán thấy sâu xa. Đó là một kỹ thuật thật tuyệt vời giúp loại bỏ bốn thể dạng của sự bám víu. Sự quán thấy đó giải thoát cho tâm thức, mang lại cho nó sự tự chủ, và không còn gì có thể trói buộc nó và bóp nghẹt nó được, kể cả đấng tối cao ở trên trời, ma quỷ hay các thiên nhân. Chúng ta phải hoàn toàn ý thức được nguyên tắc của sự tự chủ đó, vì đó chính là nhân tố chính yếu nhất của Phật giáo. Khi chúng ta nhìn thấy Phật giáo bao gồm tất cả những gì thuộc các tôn giáo khác và đồng thời lại hàm chứa nhiều thể dạng đặc thù riêng, thì khi đó chúng ta cũng sẽ hiểu rằng Phật giáo có thể đến với tất cả mọi người. Quả Phật giáo là một tôn giáo toàn cầu. Trong bất cứ thời đại nào, tất cả chúng sinh đều mang một mối quan tâm giống nhau. Dù họ là các thiên nhân, con người hay súc vật, mối quan tâm ấy là phải làm thế nào để giải thoát mình khỏi mọi khổ đau liên kết chặt chẽ với sinh lão bệnh tử. Và đó cũng là những thứ khổ đau phát sinh từ sự thèm muốn và bám víu. Tất cả chúng ta đều có một trọng trách như nhau, ấy là loại bỏ sự thèm muốn và bám víu mang tính cách bản năng, tức là các nguyên nhân tiên khởi mang lại khổ đau. Chính vì lý do đó mà Phật giáo có thể xem như là một tôn giáo toàn cầu.